Quý vị đang nghe quyển sách Bí mật xứ tàng của tác giả Thích Minh Thế. Ngay sau đây là nội dung của chương 5. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương 5: Bước chân tham quan mở ra bí mật xứ tạng. 1. Dương đường cung điện Botala. Mùa thu nắng ấm, nhiệt độ âm 4 độ C, mà trời cũng không có tuyết. Khi ai có tấm lòng muốn khám phá cung thành Dương điện Botala, một tấm lòng thành kính, một đại nguyện cầu tiến, một bồ đề tâm tha thiết, thì nguyện lớn sớm thành. Tôi được báo tin chính thức, Đại sứ quán Trung Hoa và Tòa lãnh sự Tây Tạng cho phép chúng tôi đến. Chúng tôi đến vùng đất xứ Tây Tạng với 12 vị xuất gia và 16 vị Phật tử Việt Nam trên mọi miền đất nước. Tháp tùng phái đoàn có Hòa Thượng Thích Thái Hòa, Thích Phước Cần, Thích Dân Pháp, Thích Từ Niệm, Thích Pháp Mãn, Thích An Tuệ, Thích An Khang, Thích Minh Thế, Sư Như Huy, Sư Minh Tánh, Sư Tuệ Nhẫn cùng một số quý vị Phật tử đồng chung tâm niệm đến chiêm bái vùng đất Lhasa, xứ sở Tây Tạng quyền bí. Tây Tạng qua dãy núi cao nóc nhà thế giới với lễ nghi phong tục Phật giáo đa sắc màu, bằng nhiều gam màu rực rỡ với dải lụa kiết tường trắng bạch, như muốn gợi đến cho chúng tôi một không khí thiên nhiên trong lành. Ai ai cũng háo hức đến thăm Dương đường cung điện Botala. Chỉ được nghe qua sách báo, internet và hình ảnh lưu truyền qua nhiều chuyến đi của các phái đoàn mà tôi chưa được tận hưởng bằng tất cả trái tim mình. Thế là Lhasa, vùng đất Tây Tạng quyền bí, cái rét, cái lạnh, cái không khí quá loãng, cái bất chợt háo hức làm sao. Không khí thay đổi đột ngột nên ai nấy đều phải hít thở thật sâu và tìm về chính mình. Thế rồi hơi ấm làm cho chúng tôi trầm lắng từ bao giờ, được thả hồn ngắm nhìn những con đường, những cánh đồng thảo nguyên xanh, những nụ cười dễ thương của anh hướng dẫn viên du lịch Tenshin đã trao cho phái đoàn một chiếc khăn kiết tường. Nghe nói đây là sự trân quý, nét văn hóa tạo cho du khách một niềm tin xứ Tạng, đến thì chẳng bao giờ muốn về, muốn học hỏi kinh nghiệm chuyên tu, muốn khám phá vùng đất hứa, muốn nhìn ngắm đỉnh núi tuyết vĩnh cửu Himalaya, ngắm chú chó ngao xứ Mật Tạng kiêu kỳ được ngồi lên mình chúa trâu giác, đi lên các cung điện lầu gác ngắm nhìn các vị Phật trong lớp áo kim cương. Bất chợt cả đoàn đều nghe thông báo phải nghỉ ngơi để dưỡng sức cho chuyến nghiên cứu thánh địa Phật giáo Tây Tạng trong ngày mai. Một bình yên trong giấc ngủ chiêm bao. Đêm đây tôi được nhìn ngắm một cung trời bao la với dần trăng xứ Tạng quyền ảo. Không hiểu từ đâu tôi có tâm trạng cảm giác kỳ lạ. Giấc mơ Tây Tạng từ trong tháng ngày ở Việt Nam, tôi được mơ và nhìn bằng tâm, đi bằng ý thức, giờ tái hiện trước mắt tôi. Trong mơ, tôi được ngắm dần trăng đẹp trong khí tiết băng giá, một mình trong căn phòng nhỏ xinh, và rồi dòng thơ tuôn chảy như dần trăng xứ Tạng. Vâng, một đêm thôi, tôi đã có được một tâm hồn bao la rộng lớn. Diễm phúc thay, thấy và nghe, đọc các tài liệu về cung điện Botala, giờ thì đã đến được, bước vào dạo chơi. Một ngày mây phủ khắp Botala làm cho không khí càng ngày càng lạnh. Vì thời tiết hôm nay có một trận mưa như đang chào đón phái đoàn chúng tôi, ai nấy đều tỏ ra lo lắng bất tiện cho việc chiêm bái cung điện Botala. Bất chợt, thầy dạy chúng tôi rằng, ta đi bằng đôi chân hỷ lạc, chánh niệm thầm cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, gia hộ chúng ta để học hạnh lắng nghe của Ngài, và im lặng vô ngôn. Thực là điều kỳ diệu, ai nấy đều thực hành bước trong đôi chân trần bằng ý thức chánh niệm, có tư duy về cái hiểu qua sự hành trì nội tâm. Tìm vào dòng lịch sử thâm cung đề Botala bắt nguồn cuộc hôn nhân từ thời Tùng Cán Cang Bố và công chúa Văn Thành, kết duyên trong tình hữu nghị hai dân tộc Tạng Hán. Vào thế kỷ thứ 7, trải dài dòng lịch sử 1.300 năm đã bước qua, ta có thể thấy rằng Tùng Cán Cang Bố có tầm nhìn chiến lược về phong thủy, địa lý nhờ các bậc minh sư, quốc sư như là Ngài Liên Hoa Sanh. Vì biết rằng nơi thủ phủ Lhasa xưa kia được cấu tạo bởi ba ngọn núi đồi gọi là Hồng Đồi và đồi Chokbori cùng đối diện đồi Bongwari được coi là tâm điểm, nơi hội tụ linh thiêng của chư vị Bồ Tát trú xứ và hành đạo, nên Tùng Cán Cang Bố đã cho xây dựng thành một dương đường nguy nga tráng lệ, trở thành trung tâm kinh tế chính trị, của thủ phủ Lhasa. Mãi đến năm 769, Bồ Tát La chơi chào một đêm thiêu trụi hết tất cả các kinh điển Phật giáo, pháp khí cùng với nhiều thư tịch khác. Và kể từ đó, Bồ Tát La đi chào quên lãng của nhân loại. Sang thời kỳ bước vào giai đoạn Hoàng Kim, mãi vào đầu thế kỷ thứ 9, thịnh trị một thời, do sự phân chia đền đài, một lần nữa Bồ Tát La bị chiến tranh hủy diệt. Lúc ấy tình hình kinh tế cũng không phục hồi lại được. Dân xứ Tạng họ nghĩ rằng nơi ba ngọn đồi này có chư vị Bồ Tát trú ngụ nên họ hết lòng tu tập hành trì. Một trong những ngọn đồi thiên, đồi hồng tọa lạc trên đỉnh là trái tim Bồ Tát Quán Thế Âm, nên dịp đập của Ngài vô ý tự tại. Với độ cao 300 mét so với mặt bằng thành phố, nên ngọn đồi này người dân Tây Tạng tin tưởng với lòng tin bất hoại có Bồ Tát Quán Thế Âm. Hai ngọn đồi còn lại là Chobori tượng trưng cho Ngài Kim Cương Thủ Bồ Tát và đồi Bongkori tượng trưng cho Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Cho nên dân bản xứ họ trì Mani Luân là từ bi thâm sâu trí tuệ. Tay cầm viên ngọc kim cương của chư Bồ Tát trên mảnh đất xứ Tạng thủ phủ Lhasa được mệnh danh đốc nhà trên cõi trần thế. Khi ta hiểu được cặn kẽ nguồn tâm, từ đó mới giúp ta tại sao Lhasa và Bồ Tát La là trung tâm chính trị, một công trình quyền năng gắn liền nền văn hóa và Phật giáo tâm linh sống động nhất của Tây Tạng, mà hầu hết mọi người gọi chùa Sóc Hăng là điểm tâm linh Phật giáo. Bồ Tát La là bảo tàng lộng lẫy, đồ sộ nhất của các vị Đạt Lai Lạt Ma. Bồ Tát La hay Bố Lạc La Cung được Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ năm nắm quyền triều chính, được sự trợ duyên cúng dường, nên từ đây Bồ Tát La được phụng dựng trên nền móng xưa cũ. Chính nơi đây là văn hóa chính trị thuộc phái Hoàng Mạo, trải dài gần 50 năm mới hoàn thiện công trình. Hơn 6 thế kỷ, kể từ khi dòng phái Hoàng Mạo tiếp bước tạo ra một cung điện mùa hè Nebulinka để Bồ Tát La chính thức là cung điện mùa đông. Dù cháy nắng dầm mưa, Bồ Tát La vẫn hiên ngang với mệnh danh Vật Quang Thành hay còn gọi là thành phố ánh sáng. Bởi vì Bồ Tát La đón nắng ấm 3.000 giờ hàng năm, cho nên trái tim Bồ Tát nhận năng lượng từ bi nguồn tâm trở nên quyền bí, ẩn mình trong núi tuyết. Bồ Tát La có tổng diện tích 130.000 mét vuông, với độ cao tổng thể là 117 mét, chia thành 13 tầng tượng trưng cho thành phố Lhasa. Với số lượng 1.500 gian phòng lớn nhỏ, dùng chứa hơn 10.000 Phật điện, 20.000 tượng điêu khắc đủ các kiến trúc, Tạng, Hán, Ấn Độ, Nepal và nhiều phần mang phong cách tượng Mật Tông. Trong cung điện Bồ Tát La có 8 lăng mộ của chư vị Lạt Ma tái kiếp trở về Niết Bàn tịch tịnh. Đồng thời, có nhiều bức bích họa quý giá. Độ cao trung bình so với mực nước biển là 3.756 mét, là cung điện xây dựng ở độ cao ấn tượng nhất thế giới. Vật liệu xây dựng cung là gỗ, đá và bùn, độ dày là 5 mét để giữ nhiệt mùa đông của tuyết trắng. Tất cả đều dùng bằng thủ công. Bồ Tát La nhìn có 3 điểm riêng biệt, đó là khu cung thành phía trên trước núi, cung thất trên đỉnh núi và khu hồ phía sau núi. Tại nhiều nơi, ta sẽ nhận ra 3 điểm này và điểm kỳ thú đến để cảm nhận và thầm khen. Bồ Tát La nguy nga tráng lệ như chư vị Lạt Ma kế vị ở đây chỉ một thời gian ngắn. Như vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 6 mất năm 23 tuổi, vị thứ 7 bị đầy lưu vong phương xa, vị thứ 8 không có thực quyền, sang vị thứ 9 mất đi khi còn là đứa trẻ. Cứ như vậy mà cho đến vị thứ 14 hiện nay là một vị quyền năng nhưng lưu vong nước ngoài. Kể từ khi năm 1959, Ngài Trời Lhasa vượt núi tuyết đến ẩn trú tại Kathmandu. Hồng cung nhỏ hơn nằm trên cao với bức tượng trên phông màu đỏ được thờ trang nghiêm và quy linh nhất Phật điện, được trang trí bằng hàng ngàn pho tượng nhỏ đúc bằng vàng, bạc, đồng, tạo ra nhiều nét sống động, lung linh. Có tượng Thích Ca Mâu Ni bằng vàng trồng đứng bên trái và Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 Ngọc Hoàng Losang Yatso bằng bạc đứng bên phải, được tạng vào thế kỷ thứ 17, lung linh và quyền bí. Trên hồng cung có những mạng đa là vàng trắng đúc bằng đồng vô cùng tinh tế, gần 170 bức tượng. Trên mái lầu hồng cung được đúc 9 vạn lượng vàng và 2.000 hạt ngọc trai lấp lánh trên bức tượng Phật tôn quý. Trên đốc mái có 8 tháp bọc vàng, tượng trưng cho 8 vị Lạt Ma, lãnh tụ quyền năng nhất Phật giáo Tây Tạng. Trên Hồng Cung có những bức bích họa tứ thiên dương lộng lẫy màu sắc. Tôi đến thăm những căn phòng tại Hồng Cung của chư vị Lạt Ma sinh sống, với nhiều kỷ vật được xem là linh thiêng. Phía cổng bước vào Bạch Cung, ta có thể dễ dàng nhận thấy trên tường có những bức bích họa ký sự lại thời vàng son của Bồ-Tát-la, cũng dễ bắt gặp 7 con sư tử nhỏ trên mỗi cung cửa bước vào. Cánh cửa bước vào cung điện Bạch Cung có những dải lụa ngũ sắc tượng trưng cho ngũ trí Như Lai, 5 màu rực rỡ: trắng, xanh, đỏ, cam, xanh da trời. Tại Bạch Cung có những căn phòng bỏ trống, chính đời đây là thiền phòng, tăng xá hay là những đời in kinh sách Phật giáo mật tạng. Ta nhìn bên ngoài dễ dàng nhận ra Bạch Cung là cung điện màu trắng được ôm trọn phần Hồng Cung bên trong, nên Bạch Cung to thật to và đi đâu cũng phóng tầm nhìn thấy được chúng. Cũng chính tại Bạch Cung, nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa, các hoạt động tôn giáo trải qua nhiều biến thiên lịch sử. Sau nhiều lần trùng tu từ năm 1989 đến 1994, chính phủ Trung Hoa chính thức đưa vào khai thác nền du lịch tâm linh với sự giám sát của một thực khách không tên, đó là camera vô hình mà bí ẩn. Có thể nhận biết từ đông sang tây có độ dài là 360 mét, chiều rộng trên trục bắc nam là 270 mét, bao bọc một khối lượng từ trong ra ngoài dành đai cung thành dương đường Bồ-Tát-la là khối mani luân đồ sộ và quy nghi. Khu chính phía trước núi, khu cung mật thất trên đỉnh núi bao gồm Hồng Cung và Bạch Cung. Khu phía sau hồ bao gồm 3 cửa đông, nam, tây. Có 2 giọng lầu gốc là nơi cơ quan quản lý phục vụ in kinh, mở cửa cho các Lạt Ma ra vào. Các quan viên, tăng ni và có cả nhà tù, nhà giam, chuồng ngựa. Trước kia Bồ-Tát-la có mặt hồ đẹp, nhưng khi tôi đến thì mặt hồ Y Linh đã chìm vào lòng đất, trở thành một khung cảnh về đêm sắc màu tú lệ. Đặc biệt, cung điện dương đường Bồ-Tát-la ta phải đi theo chiều kim đồng hồ lên mặt nước, phía tây sang phía đông, sau đó vòng ra sau lưng. Tôi nhìn thấy trước cổng cung điện, nơi chúng tôi đi vào dòng gác đầu tiên, có tấm bia ghi rằng cung điện Bồ-Tát-la được UNESCO công nhận vào năm 1994 là di sản văn hóa thế giới. Ở cổng đây có sự giám sát an ninh nghiêm ngặt. Nếu bạn là người Việt Nam thì thủ tục kiểm tra nhanh chóng bất ngờ. Các thứ bỏ lại như kéo, chất lỏng, đồ cây cháy thì sau đó ta mới được bước vào cửa ở cung chính phía tây cung điện. Dạo qua giường qua cúc, qua cẩm tú cầu, ta có thể thả hồn vào thăm Bồ-Tát-la. Đặc biệt, không được quay phim và chụp ảnh trong cung điện. Ta có thể nhận thấy quảng trường cao từ trên Bồ-Tát-la nhìn xuống, đi chậm và thở đều để cảm nhận nguồn tâm. Theo thư tịch tham khảo, tôi được biết thêm một điều rất hấp dẫn từ tập ảnh mà tôi mua để làm hình ảnh minh họa cho tác phẩm của mình. Thì từ bên trái cổng tiền sảnh Bạch Cung đến Hồng Cung có những bức tượng cột được buộc bằng vải đỏ, trang trí nhiều bích họa Quán Thế Âm với nhiều ứng hóa thân. Trên đỉnh mái chạng Golden Dawn của stupa lớn chứa thi hài Đạt Lai Lạt Ma thứ 13, xây dựng năm 1936. Kiến thiết mái dòm có dấu chân thần Garuda. Bên dưới mái kết thành ngàn cấu đỡ nhiều tầng vững chắc, đảm bảo cho dư chấn động đất và gió với độ cao là 3.756 mét. Ngoài tượng thân của 13 vị Lạt Ma được giữ bên trong cung, còn có tượng vua Somsen Gambo và các vị đại thần. Có tượng Phật Thích Ca và Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 bằng vàng, tạc vào thế kỷ thứ 17. Có tượng A Di Đà và có những bức tượng linh thiêng quyền bí của ngài Tông Khách Ba, vị sáng lập ra dòng Quảng Mạo phái, được tạc vào thế kỷ thứ 17. Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát được tạc vào thế kỷ thứ 7. Tượng Stapa Tom của Đạt Lai Lạt Ma thứ 13, Thuptan Yasso, cao 12,97 mét, rộng 7,83 mét, làm từ 18.870 lượng vàng ròng. Trong 4 bậc của stupa tượng trưng cho tứ đế đều gắn ruby, kim cương, hồng ngọc, lục ngọc, có những mandala 3D độc nhất vô nhị. Cách đây nhiều thế kỷ, có tranh Thang Ca với những lễ hội lớn vào năm 1695 sau khi Hồng Cung xây dựng hoàn thành. Có tranh Thang Ca cổ, quả hình Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất đến thứ ba của trường phái Men Thang. có những tranh từ thời Đường, có những hình văn thù sư lợi Bồ Tát, bút pháp của trường phái Khensa từ thế kỷ thứ 17, có những bản kinh Phật từ giấy cọ khắc tiếng Phạm, có cả khen làm bằng vàng, một ít ngài choi điêu khắc tinh xảo, hay những thư tịch, kho sách cổ được lưu trữ bảo mật trong cung điện Potala. Tất cả tôi đã ghi ra để ai đó có dịp được đến và chạm vào trong tim. Thực vậy, cung Potala được xây dựng vào thế kỷ thứ 17 bởi Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5 khởi tạo trên nền móng cũ, với trên 1.000 cung điện lớn nhỏ, chia ra nhiều hạng mục. Có thể nói, đứng bất kỳ nơi nào, nơi trung tâm đều nhìn được bốn phía góc cạnh của cung điện kiều diễm và tráng lệ nguy nga này. Trong đó có cung tăng xá, cung thiền đường, cung thư viện, phòng cho chư tăng khách, trú ẩn, các trú xứ khác đến. Cung Phật đường, cung tòa chủ và được chia nhiều phần khác nhau. Trong đó chúng tôi đi thăm Hồng Cung và Bạch Cung. Bạch Cung là nơi dành cho chư tăng tu học từ các vị lạc ma nhỏ tuổi đến các vị giáo thọ. Hồng Cung là cung điện thờ Đức Phật Thích Ca và những căn phòng cho các vị thượng thủ. Bao nhiêu cung điện khám phá, bất chợt tôi nhìn thấy những người dân tạng có niềm tin sâu sắc và kiên trì. Nói dễ mà rất khó, vì không phải ai ở Tây Tạng cũng vào được cung điện Dương Đường Potala, nơi Hồng Cung hay Bạch Cung để nhìn ngắm và đảnh lễ. Vì vé vào cổng chính chỉ dành cho khách có visa mà thôi. $100 một vé. Vì vậy, ai thực sự hướng tâm mới vào được để chiêm bái. Thật phước báo vô cùng, họ tin vào niềm tin sức mạnh, tâm linh kiên trì, không thối chí. Họ đi ở quanh cung Potala đúng 3 ngày thì mới hết được một vòng tròn của cung điện Dương Đường Potala. Họ đi trì tụng thần chú và đảnh lễ pháp lạy ngũ thể đồ địa. Và trên tay lúc nào cũng có chuỗi hạt và chiếc trụy Mani Luân. Họ tin trong họ có Phật, họ đã thành tâm. Còn tôi thì choáng ngợp vì độ cao hơn 4.000 mét so với mặt nước biển. Đi nhẹ, nói khẽ để cảm nhận bằng giác quan, chụp và lưu vào trong ký ức. Bầu trời đã thanh trong, dần mây đang hiện ra diễn ảo, khoác lên mình một gam màu rực rỡ và lộng lẫy. Tôi đến xứ Tạng bằng tâm hồn, bằng trái tim trọng mở đón chào. Thật chạnh lòng cho những đường xưa lối cũ, giờ chỉ là rêu phong. Vì nơi đây nằm một vị trí trên đường mà ai cũng nhìn rõ từ qua cổng sắt giá là thấy bờ rào chặn lại. Cũng có lẽ xưa kia đây là nơi các lạc ma đi vào thiền đường hay tăng phòng trú dạ, nhưng trải qua nhiều thời gian chuyển lưu, bốn mùa thay đổi, tâm tính và con người cũng đã đi xa, nên giờ chỉ là lối xưa vắng bước người qua. Bây giờ còn lại rêu phong phủ mờ, chẳng kẻ dẫn đùa bên nhau. Trong câu chuyện Hàm Ngôn tâm sự về chất liệu Phật Pháp, đến Dương Đường cung điện Potala, lên một độ cao phía trước nhưng xuống một cung cảnh phía sau thật diễm kiều. Hầu như cung điện Potala bị ngủ quên với những cô thiếu nữ. Tôi nhìn trầm lắng vào vách tường cũ, nhìn dòng khách qua lại, nhìn áng mây bay khắp cung trời thơ mộng xứ Tạng. Thưởng thức bằng tâm nên động lại trong tôi một chút tình gợi nhớ. Nhớ căn phòng bỏ trống, vắng bậc chân tu, nhớ thiền đường vắng tiếng kinh cầu qua khung cửa, nhớ về các lạc ma thảo luận Phật Pháp xương minh, nhớ về bữa cơm đạm bạc xa mờ rồi dần vào trong. Nước mắt tôi bỗng dâng trời vì cảnh cũ còn đây, bậc thầy lưu dấu đây ở phương xa. Đằng sau trặng tuyết sơn trắng xóa hướng về cung điện như một lần viếng lại chùa xưa. Bước chân tôi thững thờ, dường như trĩu nặng và ngừng lại như không muốn bước tiếp nữa. Bỗng dưng tôi có cảm giác vừa gần vừa quen như mình đã từng ở đây rồi. Sao mà khó tả đến vậy? Đây là một căn phòng bỏ trống đã từ lâu không người ở, không người chăm sóc chăm dọn. Vì toàn sự trá đạo mượn áo Như Lai, tô điểm bản thân ngã mặn. Vì chân tu thì xa dần về quá khứ dị dãng. Tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Thấy tôi quá nhỏ bé và teo lại như con kiến chui vào trong chiếc túi Như Lai. Để từ đây tôi âm trầm vắng tiếng và trở về trong lòng nhớ mãi xứ Tạng. Bao trái tim quyền bí một thời thịnh suy hưng dựng, rồi cũng bỏ đó trở về với bản tính chân nguyên. Đảnh lễ Phật tại cung Bồ-Tát-la xong, tôi và phái đoàn chiêm bái nơi tịnh tu, thuyết pháp, giảng dạy cho các vị lạc ma xưa. Với các pháp khí từ ngày xưa vẫn còn nguyên cũ, mà người xưa giờ ở nơi đâu? Ở hư vô chăng hay là dòng người lữ thứ tha phương? Mà trong đó tôi nghĩ thiện duyên đến thì cũng về tìm lại cố nhân. Một bảo tòa nguồn tâm an tịnh chân thân giải thoát. Bước xuống cung điện Bồ-Tát-la, tôi đã nhặt lên viên đá tại cung điện này. Và xin chư vị anh linh, tâm linh, Phật tánh, sơn thành, địa mạnh chứng giám cho tôi để đến và chiêm ngưỡng, rồi mang về một vật tri ân chiêm bái. Tôi đi về phía sau, chúng tôi gặp những người em gái xứ Tạng, có một mái tóc dài tết con rết chấm đến chân. Em cười hồn nhiên, vô tư chịu chợi, còn tôi động lại chút tình của em, gửi hồn theo trăng ngàn cơn sóng phiêu bồng. Gặp lại người xưa cùng đi chung đường, nhưng ai cũng bảo tôi và vị thầy lạc ma Tây Tạng giống nhau thật, chỉ khác ngôn ngữ. Nhưng tôi nghĩ cùng chung màu áo Như Lai, tâm Như Lai, học và làm đệ tử Như Lai thì tôi cùng tâm nguyện đi cùng được. Và thế là tôi và chị ấy đỡ đủ cười với nước mắt đẫm lệ. Vẫn không quên xin chụp một bức hình làm kỷ niệm tình pháp lữ thâm giao. Đến và đi trong bất chợt, vô tình, dẫu cố ý mà tâm ta về một điểm. Thật là nhanh và hết thời gian một tiếng đồng hồ, lên và xuống. Thế mà đôi chân trần của tôi và phái đoàn cũng như muốn kéo dài ra thêm nữa, để từ đây lưu dấu mãi trong ký ức của tôi một dương đường cung điện Bồ-Tát-la thật kiều diễm, nguy nga, thanh tao và xúc động. Cung điện Phật được khoác lên mình chiếc áo kim cương vàng bạc, ruby và mã não, được kết thành một tác phẩm để lại cho đời. Dĩ nhiên, cái gì con người tạo ra thì đó thuộc về thiên nhiên. Con người trên toàn thế giới giữ gìn và bảo vệ cũng chỉ là thưởng thức bằng chân tâm. Dẫu biết rằng đến và đi là kẻ thường tình, nhưng với tôi, đó là một kỷ niệm khó quên. Đến để học niềm tin, nghị lực, sức mạnh, ý chí, tu học chủ quyền trong mọi trái tim từ tâm của Phật. Hai, thăm tu viện Đại Chiêu. Ánh nắng chiếu vào trong từng hàng cây xanh tươi bên vệ đường, làm mát cả cung trời xanh kỳ ảo. Tiếp tục, chúng tôi đến thăm một ngôi chùa Đại Chiêu. Ngôi chùa cách trung tâm thành phố 2 km, gần khu phố nổi tiếng Bát Giác, bán những mặt hàng xứ Tạng. Nào là vòng đeo tay, các dụng cụ pháp khí mật tông, cờ phướng, với gam màu tươi thắm sặc sỡ, với gian hàng thổ cẩm xứ Tạng, tạo cho du khách thật háo hức và muốn tìm đến để chọn cho mình một vài kỷ vật lưu dấu sau mỗi chuyến hành hương về xứ Tạng thân yêu. Trước mắt tôi, một tu viện quy nghi, dòng người đổ về tu viện mỗi ngày một đông hơn, tấp nập và ồn ào, im lặng và cả những bước chân hùng tráng lạ thường. Giữa dòng người vừa hối hả vừa dạo bước thưởng qua, tôi cùng phái đoàn đã có cơ duyên tìm về dòng lịch sử tu viện Đại Chiêu tiếng Tạng gọi là Sukhang, hán dịch là Phật Chi Phòng, tức là tu viện này được kiến tạo thờ Đức Phật, nghĩa khác là kinh đường. Chùa tọa lạc hướng tây gần khu phố Bát Giác, cách trung tâm thành phố Lhasa, chiều rộng 2.5 km². Tu viện xây dựng vào thế kỷ thứ 7 do chùa Tôn Tán Can Bố và công chúa Văn Thành. Chánh điện thờ Đức Phật bất động do chùa Nepal ban tặng, bức tượng Thích Ca đảng sanh bằng vàng rồng với thần tướng 12 tuổi. Có thể nói kiến trúc chùa được kết hợp từ nhiều quốc gia lãnh thổ thân cận, mang đậm nét Mật Tạng, Nepal, Ấn Độ, Trung Hoa vào thời Đường Hán. Ngoài những bức tượng được tặng, tu viện kiến tạo thêm những tác phẩm để lại cho đời, như tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 3 mét, nặng 1,5 tấn, chất liệu bằng đồng, tượng Bồ Tát Địa Tạng, tượng Hộ Pháp và tượng Tông Khách Ba cùng nhiều pha cách lỗ. Đặc điểm chú ý, tu viện còn có nhiều bích họa mang đậm tính chất Mật Tạng và dòng lịch sử tại xứ Tạng liên quan đến Phật giáo. Xung quanh tu viện có những hoa văn quà tiết đa dạng, màu sắc kết hợp hài hòa, tạo nên một gam màu ngũ trí Như Lai, đầy quyền năng quyền bí linh thiêng. Tu viện có tất cả là 370 căn phòng lớn nhỏ, tạo nên một nét kiến trúc đồ sộ và nguy nga, tạo cho du khách khi đến thường phải tìm hiểu thật cặn kẽ, nhưng thời gian đâu cho phép nhiều. Bất chợt, tôi nhìn ra thấy trước cổng tu viện có hai con nai và bánh xe Pháp Luân. Tôi nhìn thật kỹ, nhìn bằng tâm từ bi, bằng trái tim chân thành, kính cẩn, vì biểu tượng trên gắn liền dòng lịch sử, sự kiện tại Dường Lộc Quyển, nơi thành lập tăng đoàn đầu tiên cho năm anh em tôn giả Kiều Trần Dư. Tại đây Tam Bảo đã hình thành, Phật, Pháp, Tăng đã có trên cuộc đời, và tại tu viện đã có đầy đủ. Có cả đôi nai cũng tại khu vườn nai, hay còn gọi là Dường Lộc Quyển. Thật vui làm sao khi xung quanh ai ai cũng chí thành, tìm cho mình một vị trí thành kính, tôn nghiêm để an tọa trì chú, hay thể hiện niềm tin trong mỗi người dân xứ Tạng với pháp hành thực tập chuyên cần, không hò hét, không kỳ thị, không tranh giành, không xua đuổi, không chen lấn, không hơn thua, không tìm bạn để hàn thuyên, mà tất cả đi về một điển, đó là chân lý tu trì, giải thoát sinh tử. Hạnh phúc làm sao? Trong cung điện thờ Đức Phật Thích Ca và bức tượng Thái tử Đản Sanh 12 tuổi, được tặng và kiến tạo vào thời Đường, khi công chúa Văn Thành mang tự Trung Hoa sang và gả cho đức vua Tùng Tán Can Bố, để mang lại sự hòa bình, an dân cho đất nước bàn giao. Từ cung điện này, ta có thể thấy được rất nhiều kiến trúc theo mật tạng quyền bí, phong tục thờ lễ nghi nhiều hình thức đi kèm, và có cả giá trị về mặt kỹ thuật cùng sắc nét tâm linh. Trên đỉnh tu viện, ta có thể nhìn và thấy được cung điện Potala bằng mọi góc nhìn. Chúng tôi đã chạm vào vách đất tường treo, nguyện cầu cho tu viện ngày càng trường lưu, đào tạo nhiều bậc chân tu, chia sẻ niềm tin sâu sắc cho người dân bản xứ. Cung điện Đại Chiêu có những bức hình vẽ bằng vàng trên tường hay là bột ngũ sắc, tạo nên một bức tranh thăng ca theo thế giới tâm linh. Trên đỉnh tu viện có một cung điện bằng đồng mạ vàng thờ Đức Phật Thích Ca và ứng quá thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Theo truyền thuyết xứ Tạng, người hướng dẫn viên kể rằng, thuở xưa, vùng đất này là một hồ nước, có một vị quỷ dương tên là Srimer, thường hay làm cho dân chúng hoảng sợ, quấy rối dân làng, nên công chúa Văn Thành đã nghe vậy, bèn thả một chiếc nhẫn xuống mặt hồ. Nhân duyên hội ngộ, chiếc nhẫn cùng với Liên Qua Sanh, ngài đến từ miền nam đất nước Ấn Độ, vượt dãy núi tuyết Vĩnh Cửu qua đây hành đạo. Ngài đã dùng mật chú của chư Phật và chư Tổ để hạ gục ngạ quỷ, và từ đây dân chúng an bình trở lại. Theo nguyện ước của công chúa Văn Thành và vua Tùng Tán Can Bố, đồng thời nhờ sự gia trì của ngài Liên Hoa Sanh, khởi công kiến tạo tu viện Đại Chiêu. Thuở ấy, chùa có tên là Thần Thành Biến Tự, hay còn gọi theo thời gian, chúng đã có tên là Chân Cam Tự, Lão Lan Tự. Ngoài ra, chùa có một tấm bia được tạc vào năm thứ ba, niên hiệu Trường Khánh 823, thời vua Mục Tông đời Đường. Tôi nhìn với nét chữ bị mờ dần nhưng vẫn đọc được Đường Phồn Hội Binh, tức giữa xứ Tạng và nhà Đường liên kết thành mối ban giao thấm tình chung thủy. Trước cổng là một cây đại thụ cổ tên là Đường Liễu, bây giờ vẫn hiên ngang theo thời gian biến chuyển lớn dần và sừng sững với thời tiết. Đường liễu vẫn sống đẹp, tạo ra bóng mát tặng đời. Người dân xứ sở và du khách thập phương khi đến nơi đây, nếu bị say nắng thì tìm về trú ẩn chúc tình chung. Cho nên cung điện Đại Chiêu là nơi được UNESCO công nhận vào năm 2000, để rồi nơi đây còn bảo lưu những tác phẩm lỗi lạc để lại cho đời như bức tượng Thích Ca từ thời Đường Hán, tượng A Xúc Bệ đã bị phá hủy, giờ chỉ có tượng Thích Ca nặng 1,5 tấn, cao 3 mét. Ngoài ra còn nhiều di vật khác nữa, tôi đã ngắm nhìn chăm chú và say mê, nhưng cũng không quên nhiệm vụ tác nghiệp của mình sẽ tạo ra một album giấc mơ Tây Tạng cho phái đoàn lưu lại những kỷ niệm khó phai khi đến vùng đất đầy quyền bí. Cảm ơn ba mẹ, thầy tổ, các người học trò của tôi đã tạo cho tôi cơ hội tiếp xúc, nhìn ngắm, đảnh lễ, cầu nguyện, ước nguyện bằng Bồ Đề Tâm, một đường du học tinh tấn và dẫn giải trong trí tuệ từ bi, để tiếp nối nguồn mạch đạo Pháp bằng con đường giải thoát và giác ngộ. Rồi đây, ánh nắng dịu lại, hạt mưa rơi nhẹ như chào đón tiễn đưa đoàn chúng tôi đến viếng thăm tu viện Sera. Trong khí trời dịu mát nguồn tâm, tôi đã cười trong niềm chí kính Phật. Ba, qua hồng dại quyền thoại tu viện Sera. Chiều chân tắt nắng, cái lạnh đã thêm phần tăng nhiệt. Những hạt nắng yếu ớt đang dần dần chìm vào giấc ngủ màn đêm. Tôi như chậm lại để thưởng thức những câu chuyện của loài hoa hồng dại, một quyền thoại lạ thường chưa được nghe bao giờ. Cách điển biện kinh không xa, tôi đi thật chậm và ngắm nhìn những áng mây trôi lững lờ trên tu viện. Hoa hồng dại khắp lưng đồi để ngắm nhìn những đàn chim non hát ca dí chon như đang chào đón chúng tôi cùng với đoàn lữ khách tha phương khắp thế giới đổ về. Bởi vì mùa này xứ Tạng đón nhiều đoàn khách du lịch tới chiêm bái, khám phá, dùng đất quyền thoại. Tu viện Sera được xây dựng vào năm 1419 bởi Thích Ca Chi Hiệp, theo tâm nguyện của Ngài Tông Khách Ba, một trong những vị đại sư nổi tiếng của Tây Tạng, cũng là nhà canh tân Phật giáo Tây Tạng. Sera được dịch từ Hán gọi là Sắc Nhạ hay Sắc Lạp Tự, theo thuật ngữ Tây Tạng còn gọi là Hoa Hồng Dại. Bởi vì một loài hoa được mọc trước những quả đồi kế bên tu viện, thật là một loài hoa hồng dại chân trần. Ngay sau khi tu viện khởi công và hoàn thành thì loài hoa này cũng mọc sâu lưng đồi tu viện vô vàn cánh hoa, nở rộ cả cung trời Lhasa. Thật diệu kỳ và nên thơ, đẹp lạ thường, báo hiệu một tu viện trải dài bền vững, đào tạo bậc tăng tài xuất chúng. Chính vì thế, dân bản xứ gọi tu viện Sắc Nhạ Tự, sau này lấy tên là Sera. Tu viện cách trung tâm thủ phủ Lhasa chừng 2 km về hướng Bắc, trong khoảng 115.000 km vuông. Tu viện này hiện có hai viện đại học Phật giáo, Seraje và Seramei, và một ngôi trường đào tạo Lama, đó là Gyalpa Rasay. Ở đây tu viện đã đào tạo nhiều vị Lạt Ma nổi tiếng, nhiều hành giả và học giả cho Phật giáo xứ Bậc Tạng, đã đi chào quyền thoại ngày xưa và ngày nay đã phủ khắp trong xứ Tạng và cả thế giới. Đến để hiểu và lời pháp vô ngôn tuy im lặng nhưng đầy bảo ngọc kim cương xứ Bậc Tông Tạng truyền. Khi chúng tôi đến thì có hơn 200 tu sinh đang tu tập. Dường như càng ngày tu viện càng được phục hồi. Mỗi cách cấu trúc của các tu viện tại xứ Tạng đều theo cam màu ngũ trí Như Lai. Trên nóc tu viện tô điểm bánh xe Pháp và đôi nai chúa hầu hai bên. Đoàn chúng tôi bước vào chánh điện là phái đoàn sau cùng, nên không gian ở đây cho chúng tôi chậm bước thiền hành, thánh thơi tự tại. Theo từng nhịp đập, hơi thở vào ra, hòa thượng dẫn đầu làm cho chúng tôi như tìm về lại nguồn sống vô tận, cái nhìn vô tận, cách hiểu sâu hơn về bài Pháp vô ngôn. Và cứ như thế, thời gian như chậm lại cho chúng tôi thiền và hành lễ. Sau thời khóa, tôi đi nhìn kiến trúc tu viện giữa bảo tòa. Tại tu viện thờ Đức Thích Ca và hai bên thờ chư vị Bồ Tát và Ngài Tông Khách Ba, trên các bức tượng ứng quá thân của Ngài đều mang một lớp áo kim cương nhiều qua văn họa tiết, mang đậm nét mật chú. Ngoài ra, còn có thêm những chiếc lụa cát tường, và không quên bỏ sót tu viện này, đều có ba bức Mạn Đà La do chư vị Lạt Ma vẽ bằng cát để mô tả cảnh giới chư Phật và Bồ Tát được giữ gìn cẩn mật. Trước cổng chánh điện có một cây cột cao 15 mét. Trên thân cây trang trí những phiến cờ mật chú được treo giữa không trung như đang tìm về niềm tin bất hoại trong chánh pháp Như Lai. Người dân xứ Tạng, Hán, Mãn, Mông, Hồi thường đưa các em bé nhỏ tuổi đến tu viện này xin ban phước cho các em có trí tuệ và từ bi, niềm tin tam bảo ngày càng vững mạnh. Xin các vị Lama chú nguyện và ấn cát tường vào trán hay trên sống mũi của các em. Tôi đã nhìn thấy và nhìn chăm chú qua cánh cửa tu viện, lối mòn xưa nay trở về quyền thoại mà ít người qua lại như xưa. Nhìn lên các cánh cửa tu viện đang khép kín, chỉ có vài khung cửa được mở để đón gió khí lạnh của vùng đất này. Thầy trò chúng tôi trong phái đoàn ngồi trước chánh điện, chiêm nghiệm những gì đã đi qua trước mắt mình. Bất chợt, các chú chó ngao Tây Tạng như gần như quen đến với tôi đã từ lâu. Chú đang ngồi lên chân tôi và ngủ thật ngoan. Tôi ôm chú, giúp gia chú được một lúc, thì tôi đã đi về. Cái lạ hay quen, sao mà như mình đã ở, về thì nhớ, ở thì chương. Tôi đành nhìn ngắm và chụp lại vài tác phẩm lưu dấu trong buổi chiều tà hoàng hôn. Màn đêm buông xuống trước trận núi hùng vĩ trắng xóa, dưới áng mây bay. Tôi đã nhìn bằng tâm lưu dấu trong tạng thức thứ 8, đề cấp chứa, lâu lâu nhìn ngắm mà không hề lụy ái tình. Thế là dẫu qua nhiều tâm sự như đến hẹn lại về, tôi chạy lại bản xứ, còn cửa tu viện khép lại như trăng kinh quyền tạng. Nhắn gửi nơi phàm trần một chân tu là nền tảng giáo lý Phật Đà thậm thâm. Chìm vào trong qua dạy quyền thoại tu viện Sera, để đêm về dần trăng kia chiếu sáng giữa cung trời tự do. Nếu có ai đó thành kính về tại hồ thiên nước ngọt Samrock này, thực tập hành thiền, ngồi yên sâu lắng, chắp tay cung kính, sẽ gặp được vị thầy tiền kiếp hay người tình tiền kiếp như một nguồn năng lượng cho tôi đến để trở về ngôi nhà tâm linh trong chánh pháp. Bốn, hồ thiên Samrock. Vượt ngàn trùng đại dương, tìm về con đường uốn lượn phía sau lưng đồi đỉnh núi Kambala với độ cao là 5,000 mét, tìm về một kỷ niệm hồn thơ trẻ tuổi. Ánh mặt trời đang dần lên cao từ trên lưng đèo Kambala. Tôi lên xe buýt đi tiếp mất 15 phút đến mặt hồ linh thiêng Samrock, tìm về nguồn cội. Hồ Samrock là một hồ trong 4 hồ thiên lớn nhất tại Tây Tạng. Hồ với tổng chiều dài 72 km xung quanh hồ thiên nước ngọt Samrock đều phủ đầy tuyết trắng. Trên từng lưng đồi có những dòng suối mát chảy vào lòng hồ. Mặt hồ nước này chảy cùng tận để thoát ra phía Tây, đi khoảng 90 km về phía Tây. Có hồ Kijanse uốn lượn những quả đồi chênh chênh dốc đá, nằm xa thành phố Thủ Phủ Lhasa hàng dài 100 km về phía Đông Bắc. Theo truyền thuyết, anh Tenzin kể rằng hồ thiên nước ngọt Samrock nơi tôi đang đến là một hồ do một nữ thần biến thành, nghe thật kỳ ảo đơn thơ. Sao nàng đẹp thế, nước xanh trong lặng lẽ dỗ vào bờ, âm thầm và kỳ diệu. Mùa đông, mặt hồ này toàn phủ một màu tuyết trắng. Được biết vào đầu tháng 9 Tây Lịch là du khách ít viếng thăm hồ này. Dễ hiểu thôi, vì quá lạnh nên những du khách chưa thích ứng độ cao, khó chịu về cơ địa của mình. Ngày đầu cạnh hồ Samrock có nhà máy điện vừa được sử dụng gần 20 năm. Khánh thành vào năm 1996 gần một ngôi làng nhỏ Baiti cách phía Tây Hồ và là một trong những nhà máy điện lớn nhất Tây Tạng. Hồ nước ngọt Samrock, Teso nằm trên độ cao là 4.441 mét so với mực nước biển. Mặt hồ này dĩ như hình một con bọ cạp thật kiêu sa, ai đến một lần thì không muốn về. Vì sao? Tôi đến đây giữa mùa thu xứ Tạng, ánh nắng ban trưa treo trên đỉnh núi tuyết trắng mây xanh. Thật diễm lệ, mặt hồ kia đẹp lạ kỳ, dòng nước phẳng lì như đang tạo cho tôi một bản nhạc tình ca êm ả. Ánh nắng xuyên qua mặt hồ, tôi đứng lặng yên như thần nữ đang tâm sự cùng tôi, uốn lượn quanh hồ như chiếc lụa quàng y diệp lục, khúc khiểu mà mềm mại, trực trở mà nên thơ. Để tiện cho chuyến khám phá, vì thời gian có hạn nên anh Toàn đã điểm sơ cho đoàn chúng tôi nghe các hồ thiên còn lại. Hồ Lamo Lasso là hồ thiên nhất. Khi tìm về nơi đây sẽ nghe một câu chuyện tâm linh quyền bí, tìm các vị lạc ma tái sinh. Hồ này có diện tích là 2 km², nhưng độ cao thì trên 5,000 mét so với mực nước biển. Ở miền đất kỳ bí mật tàng này, nghe sao mà thu hút lòng háo hức muốn đến để khám phá, hay xông pha lên trên đỉnh để nhìn thấy đàn có đẹp hay không. Hồ có rộng hay không, không quan trọng, mà quan trọng hơn cả là độ linh thiêng và tôn quý nơi này. Cũng phải thôi, hồ nước nhỏ 2 km², cao trên 5.000 m, thì không khí ở đây quá khắc nghiệt. Núi rừng trùng điệp bao phủ toàn tâm linh, như ai tìm về một nền kho báu Phật tánh uy nghiêm. Nghe kể và nhìn qua ảnh cũng đủ thấy hấp dẫn làm sao. Mây bay giữa lưng đồi, màu xanh của thảo nguyên, loài hoa dại vào mùa thu mọc đầy quanh sườn núi, cũng đủ cho du khách phải tò mò tìm về để xem kỳ qua dị thảo. Hay những lúc yên tĩnh tâm hồn về đây, ta cũng sẽ tìm được bậc thầy tâm linh. Mùa tuyết phủ đầy sau tháng 6 đến tận tháng 2 năm sau, nên du khách cũng có thể đến vào tháng 3 cho đến tháng 5 trong mùa. Một năm sau thì sẽ gặp phải những điều kỳ bí nên thơ. Hồ này cách thủ phủ Lhasa về phía đông nam. Nghe nói nơi đây yên tĩnh, nước hồ dỗ dào như bản nhạc, tìm về vị thầy khả kính tiền kiếp. Thuở xưa, Kingdom Group, đại đệ tử của đại sư Tsongkhapa, đến hồ Uramo Lhasa, ngày gặp nữ thần Banden Lamo, được bảo hộ của Tây Tạng, hứa đi tìm và nhìn về các vị tái sinh từ ngài Kingdom Group, được tôn là Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất và vị đó viên tịch, thì chưa tăng trong dòng truyền thừa đi tìm vị Đạt Lai Lạt Ma thứ hai, hay nhiều vị đến thứ 14, thì đều trở về đây, nguyện cầu gia trì các ngài tìm được vị thầy tiền kiếp nương tựa. Vị thứ 14 hiện đang cư trú tại tiểu vùng Tây Tạng, tạm trú tại nước Deban, thủ đô Kathmandu. Thật tiếc rằng đoàn chúng tôi không thể đến bởi vì điều kiện chưa cho phép hay chưa thuận duyên. Vì tuyết ở vùng ấy quá nhiều nên hẹn một ngày đến chiến tâm và chiêm bái không xa. Hãy đợi nghe nàng thần nữ. Hồ Manasarova, hồ nước ngọt lớn nhất Tây Tạng, là một hồ có tổng diện tích 442 km², độ cao là 4.580 m so với mực nước biển, cách Lhasa 940 km. Quanh năm tuyết phủ, người Tạng gọi hồ này là hồ Mặt Nhật. Đây được xem là thánh hồ Tây Tạng. Mặt hồ xanh như chiên ngọc Mani, trên đỉnh núi tuyết trắng xóa. Nơi này khách hành hương, ai có đủ nhân duyên sẽ ngồi thiền để tìm lại chính mình trong tiền kiếp xưa. Hồ Ba Sum là một hồ nước tuyệt đẹp, cách Lhasa 300 km về phía đông, có diện tích 25.9 km², độ cao trung bình 3.538 m so với mực nước biển. Hồ được gọi tên là Sokon, có nghĩa là hồ nước xanh. Dĩ như Ba Sum là một tiểu dụng thủy sĩ, hồ như là một bức tranh thủy mặc xanh trong kỳ ảo. Quyền bí linh thiêng nơi hồ này còn có hòn đảo nhỏ 2.000 m², được thiết lập một tu viện theo dòng truyền thừa Tông Đinh Mã, xây dựng vào thế kỷ thứ 17. Tên tu viện Sozon, tu viện này thờ ngài Liên Hoa Xanh. Nếu ai có đủ nhân duyên hội ngộ, nên về đây chiêm bái đảnh lễ, hành thiền, tìm lại chính mình trong nội tâm. Hồ này được công nhận di sản thế giới năm 1997. Hồ Nam So với diện tích 1.920 km², độ cao là 4.718 m so với mặt nước biển, cách trung tâm Lhasa 112 km, với vẻ đẹp quyến rũ lung linh, được mệnh danh là thánh hồ Nam So. Nước có màu ngọc lam, trùng điệp núi đồi. Nam So có nghĩa là hồ trên trời, hay còn gọi là hồ nước mặn cao nhất thế giới. Thánh hồ này được bao bọc xung quanh một thảo nguyên nằm phía tây bắc của Tây Tạng, như là một cặp tình nhân đang nằm trên sườn núi. Đây cũng là hồ nước mặn duy nhất trên vùng đất xứ Tạng quê hương này. Người dân Tạng ai cũng phát nguyện một lần trong đời sẽ được ít nhất một trong bốn hồ này để tìm về vị thầy tâm linh tiền kiếp, hay đời sống thanh nhàn, không tham cầu dục vọng mà chỉ đặt niềm tin tam bảo trong đời sống. Sau lời kể trên, xe chúng tôi đã cất bước thiền hành quanh hồ này với thời gian ngắn khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nhưng khoảng thời gian này cũng đủ khiến bác tài xế tò mò nhìn xem chúng tôi đang làm gì, cầu nguyện gì mà lâu vậy. Bước chân trên sỏi đá vô tri đưa chúng tôi tìm lại về Phật tánh trong tâm, để rồi từ đây anh ấy tọa thiền trong niềm hạnh phúc, đi để mà đi, về lại thân tâm pháp hỷ, dòng tâm thức gửi trọn năng lượng. Đến để mà đến, để rồi ngồi lại tọa thiền, dòng trí hiện lưu trong thức tuệ ngày xưa. Xa rồi nhớ nhung, nhưng tìm được vị thầy quá khứ, thực tập và thở đều, chính là nguồn an lạc vô biên. Ngồi để mà nhớ về Phật tánh, cho lòng con dâng hương kính nguyện. Nghe để mà nghe, tình yêu quá khứ tuôn trào về nụ cười bất chợt. Dẹp hết ý nghĩa xấu từ tâm, thấy hồ nước phẳng lặng, nhặt viên đá thỉnh về làm kỷ vật, cầu nguyện thầm chư chị anh linh sông đối hồn thiên, cho con thỉnh về để chiêm bái như một lần đến trong vô vàn kiếp trước. Thế là tôi đi thiền hành bằng trí tuệ từ bi, trồng đôi chân trần bước lên thảm đá, nhìn xung quanh có đàn cừu và trâu dắt, nhìn ngắm trong ý thức. Thế là lời nguyện đã tìm về bản tánh trong đời tâm linh, hôm sau và cho cả ngàn sau. Năm, pháp thực tập tọa thiền tại hồ Zamrock. Tôi bước nhẹ lên thềm sỏi đá rêu phong, mang thân tâm đi khắp chốn bụi hồng, thả hồn mình vào trong dòng nước, đưa ý thức đến giới tâm Phật. Cứ như thế, tất cả phái đoàn thiền tập thở nhẹ bước đều, thả thân đi giữa đỉnh hồ thiên nước ngọt Zamrock. Nhìn xa xa, có đám mây bay nhẹ lững lờ, trên lưng đồi tuyết trắng, màu xanh của trời đang sáng cả không gian, đưa phái đoàn và tôi như đang chậm lại tìm về chính mình. Đi để đến, thế là tôi cùng phái đoàn chọn cho mình một vị trí thích hợp. Suốt một đoạn đường dài thẳng tắp, thầy trưởng đoàn đã đi trong chánh niệm, và đằng sau là quý thầy, quý sư cô cùng chư vị Phật tử hữu duyên được đi chung trong chuyến Tây Tạng. Ngỡ rằng ta như lạc bước vào ngôi nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai, mặc áo Như Lai, về một mối. Tư thế kiết già, chân trái bỏ lên chân phải, hai tay chạm vào nhau giữa lòng đan điền, đưa mắt nhắm lại, lưng thẳng, đầu thẳng, sống lưng ngồi vững chãi, nhiếp phục tâm bình mỗi người một lời phát nguyện của riêng mình, từng tâm nguyện của mỗi vị. Riêng tôi thì ngồi sau cùng vì phải có những lúc lấy được thời khắc đẹp tâm linh. Sau thời khắc tác nghiệp 3 phút, tôi trở về với tư thế kiết già, như phái đoàn đang thực tập. Tôi đưa tâm ý về hơi thở và hít sâu thở đều, quán chiếu và nguyện cầu. Pháp thực tập tọa thiền, tôi có những công án sau. 1. Con tên Minh Thế, nguyện cho pháp giới chúng sanh, nơi địa ngục siêu sanh tịnh độ. 2. Nguyện cho pháp giới ngạ quỷ Atula, chúng hữu tình nơi cảnh giới chư vị đang trú ẩn, liền được khởi tính tâm quy y Tam Bảo, bỏ tâm tham sân si mà dứt trừ tâm kêu mạn, để được tăng trưởng lòng bồ đề, tái sanh nơi cảnh giới an lạc. 3. Nguyện cho Tây Tạng được hòa bình mãi mãi, tự do mãi mãi, và các nước trên thế giới không gây quán kết nhau. 4. Nguyện cho cha mẹ hiện tại của chúng con được biết đến Phật Pháp, tu học tinh chuyên, để tìm được đời sống chân thiện mỹ. 5. Nguyện cho cha mẹ quá khứ nhiều đời được sanh về cảnh giới Di Đà Lạc Bang mà dùng đức tính diếp phục Bồ Đề Tâm. 6. Nguyện cho thầy tổ đang nuôi dưỡng, giáo dưỡng giới thân quệ mạng của con từ quá khứ, hiện tại, vị lai, dìu dắt con trên bước đường niềm tin ngôi Tam Bảo, chuyển tánh đức tin vào tâm Phật ngời sáng. 7. Nguyện cho chư vị hương linh tại mảnh đất này, dù còn hay mất, quá cố, nhỏ bé, hài nhi, được tìm về ánh sáng giải thoát nguồn tâm, tu học với Đức Phật. 8. Tôi nguyện cho phái đoàn hành hương từ chư vị tôn túc, ni sư và quý vị Phật tử trong phái đoàn thấy được pháp hỷ lạc khi đến chiêm bái thánh địa Phật giáo Tây Tạng trong những ngày trên vùng đất quyền bí tâm linh. 9. Nguyện cho đất nước Việt Nam luôn hòa bình, hạnh phúc, xua tan chiến tranh và tìm về hòa khí trong hôm nay và mai sau. 10. Nguyện cho các vị thí chủ đã tạo cho tôi có thiện duyên đến đây hành trì thực tập, đời sống tâm linh được hạnh phúc, phước đức tăng trưởng. 11. Nguyện cho chị Phật tử Nguyên Thuận Tâm và Nguyên Phổ Hương sớm có hài nhi tinh khôi, thông minh, sáng trí, hiếu kính Tam Bảo và biết yêu thương mọi người. 12. Nguyện cho tôi được kiến tạo mảnh đất phổ chiếu để xây dựng ngôi Tam Bảo, duy trì nền tâm linh Phật Pháp. 13. Nguyện cho kẻ còn người mất trong những ai liên hệ đến tôi được thừa hưởng phước báo trang nghiêm. Nắng đã dần lên, tôi ngồi yên dậy mà thời gian qua 15 phút nhanh thật. Lời nguyện đã trở về hư không, xin chư Phật chứng giám. Cái nhìn, cái thấy dường như đang lộ hiện. Thế là tôi lại quà mình vào tâm thức thở nhẹ và nụ cười pháp lạc khỉ tịnh. Pháp hành ấy tôi đã có mặt mỗi khi tu học và lễ Phật mỗi ngày để nguyện cầu cho hôm nay và mai sau. Đức chúng buông thư và trở về tư thế tự nhiên. Tôi nhìn hòa thượng đang còn thiền tập nên tôi đã tìm một chai nước để tôi thỉnh từ lòng hồ thiên dâng để hòa thượng chú nguyện, xin để thỉnh về làm pháp cam lộ cứu độ. Cũng không quên nhặt những viên đá để làm kỷ vật đánh dấu khi đã đến hồ thiên Samrock. Tôi lấy nước tôi nguyện, nguyện cho đệ tử thỉnh giọt nước mắt cam lộ đầy mang về Việt Nam để làm pháp cam lộ tịnh thủy. Hiện chai nước được hòa thượng đặt lên trên Phật điện Tạng Kinh Cát, nơi ngài mỗi sáng hành trì. Tại đây tôi nhặt những viên đá tại hồ thiên tôi nguyện, nguyện cho chư vị hồn thiên sông núi chứng minh cho đệ tử thỉnh viên đá chiêm ngưỡng đảnh lễ rồi tưởng nhớ chư vị mỗi khi đã đến đây. Tôi đã đưa về làm kỷ vật, còn viên đá tại hồ Samrock của hòa thượng hiện đang cất tại Tạng Kinh Cát. Đi đến đâu cũng có pháp lạc, kể cả viên sỏi cũng có hồn. Trăng ngàn dạng nẻo, thiền tập như phép lạ thân tâm. Không biết phải đoàn nguyện gì, từng vị, thế nhưng tôi thấy ai cũng chắp tay hướng về lòng hồ để nguyện cầu theo pháp tuệ của mỗi vị, nguyện cầu bằng trái tim thành kính. Một điều mà tôi thấy sự thực tập là phép lạ của hồ thiên khi đặt chân về Việt Nam. Đôi học trò Nguyên Thuận Tâm và Nguyên Phổ Hương đã có thai nhi, hiện đây đã là một em bé gái khấu khỉnh và thông minh. Cảm ơn chư Phật đã diệu dụng năng lượng từ bi trong chánh niệm truyền tâm. Thank you.